Không giơ tay và có bé mọn không nhận, không yếu đuối lắm. Ý không, nói đàng trả lời nẻo, hỏi là ai là người bé mọn thì giơ tay, thấy mình bé mọn giơ tay. Vì được khoảng rồi phải không? Lần thứ ba suy nghĩ lại coi, Chúa Giêsu nói lạy Cha, con ngợi khen Cha vì đã Cha đã giấu không cho những bậc hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Ai là những người bé mọn? Giơ tay. Rồi ai là những người thấy mình không bé mọn? Giơ tay. Tôi thấy có mỗi con bé kìa, cái nào cũng giơ tay. Cái vui vẻ nhất thế giới, nãy giờ nó cười từ đầu đến cuối. Người điên không biết nhớ và người say không biết buồn hả con? Dạ. Thế còn anh chị em mình, tại sao không biết suy nghĩ, tại sao không dám trả lời? Một là có hay là không, tôi đâu có hỏi câu gì khó khăn đâu. Tự mình thấy bé mọn thì mình giơ tay, và tự mình thấy mình không bé mọn thì mình giơ tay. Con lên đây, bé hay không bé, lên đây con bé. Rồi con thấy mình bé mọn hay không bé mọn?
Dạ con thấy mình bé mọn.
Đi chú ý kia, móc. Nó bé mọn thật. Tại sao biết không? Vì nếu mà nó không bé mọn là nó tự ái, nó đi về liền. Nó bé mọn cho nên nó không có tự ái. Biết là mình bé mọn với là mình chả là cái gì cả. Cho nên ông cha ông có la mình, ông có đuổi mình cũng cứ chả sao cả. Con mới thực sự là bé mọn. Còn mà khi cha con là người bé mọn, bà bé mọn phải không? Bà đi về ngay cho tôi. Về thì về chứ sao? Đúng. Xong phim. Anh chưa thấy không ạ? Mình nói thì dễ lắm, nhưng mà trong cái thực tế, mình có bé mọn hay không bé mọn, lúc đó mình thử biết liền. Thử bằng cách nào? Thử người ta bé mọn hay không bé mọn, thử bằng cách nào? Bây giờ tôi hỏi ngược lại, cái gì to nhất? Thì hỏi ai là người bé mọn? Muốn thử người bé mọn bằng cách nào? Anh chị em không trả lời được thì tôi hỏi anh chị em, cái gì to nhất? Con lên đây. Con lên đây con. Kệ nó, quần đùi kệ nó, có sao đâu nó. Rồi, cái gì to nhất con?
Cái tôi.
Wow, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Con ở đâu đến?
Con ở Lâm Dương, Lâm Đồng.
Lâm Đồng. Con chia sẻ cho mọi người coi con đã được Chúa tỏ cho biết cái điều gì. Con là người to hay người bé? Bé mọn hay là to?
Con bé nhỏ.
Bé nhỏ rồi, Chúa tỏ cho con được những ơn phúc gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ, nhiều.
Ừ, không nhiều, nói ít thôi, đừng nói nhiều.
Giờ con quên hết rồi.
Hả? Nói một ơn phúc là do đâu mà con được biết đến lòng thương xót Chúa và lòng thương xót của Chúa ban ơn gì cho con? Rồi, rõ chưa? Con lên cứu bộ cho nó mau. Đây. Cứu bộ cho nó được không?
Dạ được cha.
Rồi.
Dạ thưa cha, là
con tên gì?
Con tên là Quý, con ở Ca Đơn, Đơn Dương, Lâm Đồng.
Con đứng bên nó không?
Dạ con là vợ của anh.
Rồi con chưa bồi cho ảnh.
Dạ thưa cha, thì trước đây con và anh ấy không hề quen biết nhau, nhưng mà qua một người trung gian làm mai cho bọn con. Nhưng mà thực sự trước đấy bọn con rất là ghét nhau. Nhưng mà khi đi Đức Mẹ Đa Vang, bọn con có cầu nguyện và anh ấy có cầu nguyện là cho con, cho anh ấy lấy được con. Và lúc đấy thì con cũng không có nghĩ ngợi gì hết. Nhưng mà sau khi đi Đức Mẹ Đa Vang về thì bọn con quen nhau và lấy nhau. Đấy là con nghĩ đó là hồng ân của mẹ, và qua Chúa đã mặc khải cho bọn con được biết nhau. Và bây giờ bọn con đã có một em bé nhỏ trong bụng. Và con xin cha và cộng đoàn cầu cho mẹ con được mẹ tròn con vuông.
Con ơi, ghét của nào? Mẹ trao của đấy, hỏi trời trao. Nó đi lao vang thì Đức Mẹ trao cho đứa nó, cho hai đứa nó ghét nhau. Và tại sao chú con ghét nhau?
Dạ con đối.
Tại sao con ghét nó?
Tự vì con cứ thấy anh ấy sao nên con không thích, con ghét.
Chứ là thấy tình yêu nó bắt đầu bằng cái sự ghét nhau. Nhưng mà cái ghét đó không phải là thù ghét, mà mặt phát ghét đó. Là ghét đó, nhưng mà là ấy đấy, hiểu không? Đại khái là như vậy. Thì chúng ta thấy hai bạn ấy lên và nhận rằng mình là người bé mọn. Vì người bé mọn thì mới nhận ra ân phúc Chúa ban cho mình. Người lớn, người to, người vĩ đại, người cao thì không nhận ra rằng mình nhận được ơn của Chúa. Họ không nhận ra vì họ nghĩ rằng là bàn tay ta làm nên tất cả. Như trong bài đọc 1, những người kiêu ngạo nói rằng ta làm được tất cả. Chúa bảo rằng này, cái bộ cái gậy này mà nó tự nó có thể đi được à? Nếu mà không có người cầm thì gậy nào mà sao đi được? Này, cái xe lăn kia kìa, nó có lăn được không? Xe lăn gọi là xe lăn nhưng mà nó có lăn được không? Trả lời, sao không trả lời được? Cái xe lăn mà nó có lăn được không? Không, làm sao nó mới lăn được? Thì có người lăn hoặc có người đẩy nó mới lăn được. Còn tự nó mang tên là xe lăn nhưng mà nó không có lăn được. Thì cái gậy cũng vậy. Lời Chúa trong bài đọc 1 đó là người cầm gậy mới là người điều khiển cái gậy. Cái gậy nó tưởng rằng nó tự nó có thể chống đi được cả. Cái búa, cái rìu tự nó tưởng rằng nó có thể đập được cả, có thể chém được cả. Cái kéo tự nó có thể cắt được cả. Không, nó chỉ là cái kéo. Nếu người ta không cắt nó thì nó chẳng phải là cái kéo, đúng không? Nếu người ta không sử dụng nó. Vậy thì mỗi một người chúng ta cũng vậy, là dụng cụ trong bàn tay Thiên Chúa. Ta làm được cái gì, ta nhận được cái gì, tất cả là ân huệ của Thiên Chúa. Vậy ta mới hát rằng là hồng ân Chúa như mưa, như mưa. Còn đủ can đảm nó thêm được ơn nào không?
Con thì cũng nhớ nhiều lắm à, giờ
lại quên. Con thì nhớ nhiều lắm nhưng mà lại quên rồi. Bây giờ ta cho tặng cho chúng con một cái máy 500 bài giảng nha, để hai đứa về nghe chung nha. Rồi dạ. Quan trọng nhất là về cho em bé nó nghe chung nữa, em bé trong bụng nó nghe chung rồi nó nhớ những ân huệ Chúa ban, rồi sau đây mà chia sẻ, chứ không phải là con nhớ nhiều lắm mà con quên rồi, nhớ không? Dạ. Nhớ không? Rồi cảm ơn chúng con về cháu rồi. Có ai ở nước ngoài về đây không nhỉ? Có ai nước ngoài về đây không? Quên Mỹ đâu? Mỹ đâu ạ? À? Có không? Có người nào bên Mỹ về không? À, chúng ta cho một tràng pháo tay chào người bên Mỹ về. Người ta vẫn nói là nước Mỹ vĩ đại, nước Mỹ nó to lắm, thử coi người Mỹ về có to hay không. Bây giờ cho một tràng pháo tay để chào người Mỹ về để coi. Rồi con. Con thấy mình nhỏ bé hay to lớn?
Dạ nhỏ bé.
Nhỏ bé, rồi con chia sẻ coi con tên gì, con ở đâu, con làm gì và con đã được Chúa ban ơn như thế nào?
Dạ con ở Massachusetts.
Con tên gì?
Dạ con tên là Vàng.
Hả?
Vàng.
Vàng.
Dạ.
Con tên là Vàng, nhưng mà con không phải là Vàng.
Dạ.
Có đúng không? Tên là Vàng nhưng mà có phải là Vàng không? Không. Vậy thì Vàng nhận được những ơn phúc nào của Chúa chia sẻ cho mọi người? Con ráng con nói to to rõ rõ lên chút
con. Con khang tiếng.
Hả?
Con khang tiếng. Con khang tiếng.
Rồi.
Dạ. Con thì con mới qua Mỹ, con chưa quen cuộc sống bệnh khổ, con cầu con được bà chị chồng con gửi đĩa qua con nghe. Nhưng hồi xưa con là đạo Phật, con không có tin tưởng gì mà đạo chúng hết. Con đi lễ về bên chồng con đi lễ thì có đi thôi, con trốn không à. Mà qua bên bệnh thì chị chồng con nghe đĩa của cha chị chồng con gửi qua. Cái con nghe, con cảm thấy con thích nghe. Rồi con lúc đầu thì con khổ quá, con khổ, con cứ khóc hoài. Sao con cầu nguyện được thì mới qua con cũng lớn tuổi rồi, con cũng làm cũng được khéo léo quá cha.
Làm người gì, làm người gì?
Dạ, con nghề neo. Cái con cầu nguyện con nói Chúa, Chúa cho con khéo léo. Con cầu nguyện được mọi mặt luôn cha. Dạ, mấy đứa con cầu nguyện được hết tất cả. Với lại con cảm thấy con có đức tin cha. Cho nên con từ đó về sau nhà con là lúc nào cũng đọc kinh tối. Và mấy đứa con cũng nó cũng nghe lời. Dạ cha.
À, nhà con là gốc đạo Phật phải không?
Dạ đạo Phật.
Phật gốc luôn.
Dạ gốc luôn. Con về con không biết tin là cái gì. Con nghe nó nghe nhạc Chúa có gì đâu nghe. Con nghe cái đĩa đó thì con thích nghe nhạc Chúa. Lúc nào con cũng nghe. Dạ.
À, con theo đạo Chúa đó, từ năm bao nhiêu tuổi? Được bao mấy năm rồi?
Dạ con năm 23 tuổi. Con lấy chồng theo đạo Chúa.
À, đây là một cô Phật tử chân chính, Phật tử chính công, nhà đạo gốc Phật. Năm 23 tuổi thì cô ta lấy chồng là người Công giáo. Thì lấy chồng thì phải theo đạo chồng, nhưng mà cô ta chẳng tin gì cả. Cô ta cũng chẳng muốn đọc kinh, cũng chẳng muốn đi lễ và cũng chẳng có biết lòng thương xót là gì cả. Rồi sau đó thì cô được chồng bảo lãnh qua Mỹ.
Đi với anh chồng bảo lãnh.
Anh chồng bảo lãnh qua Mỹ, còn chồng?
Dạ đi với chồng luôn.
Rồi đi với chồng luôn. Thì sau khi mà qua Mỹ rồi thì ai ở Việt Nam gửi cái đĩa lòng thương xót Chúa sang cho cô?
Dạ chị chồng con.
Người chị chồng ở Việt Nam mới gửi cái đĩa bài giảng lòng thương xót Chúa sang cho cô bé này. Thì cô Vàng này lúc đầu thì cũng không thích nghe. Cô cũng chẳng muốn nghe nhạc đạo, chẳng có biết gì về đạo, chẳng thích gì về đạo hết. Nhưng mà rồi khi mà cô ấy nghe cái đĩa 20 bài giảng lòng thương xót Chúa như vậy, thì lúc đó Chúa tác động mới biến đổi cô ấy dần dần. Rồi từ đó có chuyện gì xảy ra với con?
Dạ con qua thì con học hoài, con học không được. Thì học nghề á cha. Con không khéo léo, con nói cho con nguyện Chúa cho con khéo léo. Thế tự nhiên bây giờ con làm được hết tất cả mà con không tưởng tượng được là con làm ở đó cô cha. Dạ con thấy là Chúa cho con khéo léo. Rồi những cái gì những gì con xin là con được hết cha.
À, thưa anh chị em, một người mà bắt đầu được Chúa biến đổi thì phải nhận rằng là mình không biết cái gì cả, mình không là cái gì cả. Cái sự bé mọn của mình là hoàn toàn thấy mình bất lực, học không được, làm không được, đức tin chưa có, một cái sự trống vắng hoàn toàn. Rồi lại sang nước Mỹ, xứ lạ quê người, lạ nước lạ cái, đủ mọi thứ bỡ ngỡ, đủ mọi thứ lo sợ, đủ mọi thứ chán chường. Cái điều mà cô ấy nói là cô ấy được cái ơn lớn nhất là ơn đức tin. Không phải lúc mình theo đạo mình đã có đức tin đâu, cô ấy theo đạo là vì để lấy chồng thôi, chứ đâu có phải cô ấy có tin hay không tin gì đâu. Nhưng mà Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa vẫn kiên nhẫn, vẫn đợi chờ, vẫn tìm dịp để mà đưa cái đứa con ấy quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Và Chúa dùng cái gì thưa anh chị em? Một người chị chồng với một cái đĩa 20 bài giảng lòng thương xót Chúa, thế thôi. Cô ấy nghe, cô ấy cảm nghiệm, và rồi cô ấy cầu nguyện, Chúa lại ban cho cô ấy. Cô xác nhận là Chúa ban cho con nhiều ơn lắm, con xin cái gì được cái đó. Mà cái ơn lớn nhất là ơn đức tin. Rồi cái ơn bên ngoài là cô ấy được học được, làm được, không như vậy mà còn làm giỏi nữa. Rồi người chồng của cô ấy lại là cái người, có khi ta thấy là những người chồng mà đạo gốc đó, nó gốc toàn gốc cây gốc rễ gì đâu không mà, chứ còn chả phải là cái gốc để cho người vợ họ bám vào để mà cái đức tin nó được nảy mầm từ cái gốc đó. Nhưng mà người chồng này lại cùng với vợ mà đọc kinh cầu nguyện, rồi những đứa con ở bên Mỹ mà lại cả gia đình cầu nguyện với nhau. Thưa anh chị em, đó là cái ơn lớn lắm. Chúa ban cho những người bé mọn là như vậy. Chúa mặc khải lòng thương xót của Chúa cho những người bé mọn, những người thấy là mình bất lực hoàn toàn, những người thấy mình không là gì cả, những người thấy mình tội lỗi, những người thấy mình bất xứng. Cô ấy chả có đạo đức, cô cũng chẳng có thánh thiện, cô cũng chẳng có giỏi giang gì cả. Cô ấy thấy mình là không, mặc dù sang Mỹ nhưng mà thấy mình là con số không to lớn. Cái bé nhỏ là cái số không đấy, thưa anh chị em. Cái số không càng rỗng bao nhiêu thì ơn phúc Chúa lại càng tuôn tràn đến bấy nhiêu. Cũng giống như cái bình, nếu mà cái bình nó đầy thì chẳng có rót gì vào được nữa cả. Nãy chị em nói cái mà to nhất, cái mà lớn nhất là cái tôi, giống như anh nói rất đúng. Cái tôi của mình nó lớn lắm thưa chị em, cái tôi nó lớn bao nhiêu thì ơn phúc của Chúa tuôn trượt đi bấy nhiêu. Chúa không mặc khải, Chúa không tỏ ra được, vì cái tôi nó quá lớn đi, cái tôi nó quá lớn đi. Cho nên là thử coi biết rằng mình có bé mọn hay không bé mọn, cứ đụng vào cái tôi, đụng vào cái tôi là cái tự ái nó nổi lên bùng bùng liền, đụng vào cái tôi là cái giận nó lên bùng bùng liền, đụng vào cái tôi là buông bỏ hết mọi sự, Chúa mẹ gì đặt đổ hết, đụng đi cái tôi của họ là ghê gớm lắm. Cho nên khi mà dẹp bỏ được cái tôi của mình đi, điều mà Chúa nói với thánh nữ Faustina là con bỏ cái ý chí của con, bỏ cái ý muốn của con đi, bỏ tất cả cái gì là ý của con đi, đó là con mới trở nên bé mọn. Và khi con bỏ cái ý của con, bỏ cái ý muốn của con, bỏ cả cái ý chí của con đi để cho ý của Chúa làm chủ ấy, thì lúc đó sức mạnh vô biên sẽ đến trên con. Cảm ơn con đã đến đây để chia sẻ với giáo điểm tin mừng anh chị em từ các nơi đến đây gặp gỡ. Cha tặng con cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Cái máy này là nó có 500 bài này, 500 bài mới, 500 bài cũ. Trong cái máy cũ đã mọi người nghe nhiều, được tới 500 bài mới được edit lại với những chứng nhân mới, và nhất là với 60 bài nhật ký giáo điểm tin mừng là những bài chia sẻ gặp gỡ chứng nhân nóng hổi vừa thổi vừa ăn trong 2 tháng vừa qua. Con đem về rồi con với chồng con và gia đình con cùng nghe nhé.
Cảm ơn cha, cảm ơn cha thành chú.
Con xe lăn lên đấy con. Tôi thấy là cái xe lăn nó không thể tự nó lăn được nếu mà không có người lăn, nếu mà không có người đẩy. Con thấy đấy, sao bỏ người ta giữa đường như vậy? Rồi đứng yên đó để con chờ nó về chứ bỏ nó giữa đường. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi con được ơn Chúa như thế nào. Người ta cứ nhìn con bảo tội nghiệp con bé này nó ngồi xe lăn, nhưng mà thấy con vẫn cười vẫn tươi. Con chia sẻ cho mọi người thấy cái hạnh phúc của con như thế nào, để cho họ đừng có nghĩ rằng tội nghiệp con ở bé này ngồi xe lăn. Nói cho mọi người nghe.
Cha, con tên là Phạm Thị Mùi. Cha,
ở đâu?
Con ở Đồng Nai.
Con bị như thế này bao lâu, bao nhiêu năm rồi?
Con bị là 49 năm rồi cha.
19 năm à?
49 năm.
Và năm nay con bao nhiêu tuổi?
Con 49 tuổi.
49 tuổi là đúng 49 năm ngồi trên xe lăn. Có nghĩa là con bị bại liệt ngay từ nhỏ.
Vâng, con bị bại liệt từ nhỏ cha.
Con có gia đình chưa?
Dạ, con không có gia đình.
Con ở với ai?
Dạ, con ở với mẹ già, với anh con.
Mẹ con bao nhiêu tuổi?
Con 88 tuổi.
Mẹ con 88 tuổi, con 49 tuổi, mẹ nuôi con hay con nuôi mẹ?
Mẹ nuôi con.
Anh chị em thấy một cái sự bé mọn, cái bé mọn đến mức độ mà tất cùng một bà mẹ già 88 tuổi nuôi đứa con 49 năm, có nghĩa là nửa cuộc đời của bà ấy bám lấy đứa con này. Anh chị em tưởng tượng một ngày mình ngồi trên giường bệnh, một ngày mình không nhúc nhích, không đi đâu được đã là khó chịu lắm rồi, phải không? Mà một người chị em 49 năm ngồi trên xe lăn không nhúc đi được như thế này, và để cho người mẹ là 88 tuổi phải chăm sóc nuôi dưỡng mình, anh chị em nghĩ thế nào? Còn cái bé mọn nào nó hơn cái bé mọn này nữa không? Thưa anh chị em, con chia sẻ suốt 49 năm ấy cảm giác của con thế nào về lòng thương xót của Chúa, khi mà mọi người cứ nghĩ rằng là phải được khỏe mạnh mới hallelujah tạ ơn lòng thương xót Chúa, phải được trúng số mới hallelujah tạ ơn lòng thương xót Chúa, phải mà đi đứng mạnh khỏe mới hallelujah tạ ơn lòng thương xót Chúa. Còn người ngồi trên xe lăn này 49 năm thì sao? Con chia sẻ cho mọi người để mọi người thấy được rằng ơn phúc lòng thương xót Chúa trên con như thế nào.
Con thấy người ta đi lòng thương xót Chúa, con cũng thích đi lắm nhưng mà con không đi được. Hôm nay con có đứa em dâu nó rủ con đi, rồi con cũng đi. Vâng, rồi con ao ước là được gặp cha. Vâng, rồi con muốn được ơn chữa lành. Xin cha cầu nguyện và cộng đồng thương xót Chúa cầu nguyện cho con.
Suốt 49 năm ngồi trên xe lăn, con thấy được lòng thương xót của Chúa trên con như thế nào? Nói cho mọi người.
Yeah, con thấy người ta đi nèo nhớ thương xót thì con ở nhà con cũng đọc lòng nhớ thương xót của Chúa. Thì con đọc được đến đâu thì con đọc. Vâng.
Còn mẹ của con, người mẹ 88 tuổi thì sao?
Thì mẹ con thì giờ cũng yếu yếu rồi, cũng nằn nặn rồi. Vâng.
Còn anh con?
Anh con thì anh con có gia đình mà không có con. Vâng. Anh con lập gia đình muộn đấy. Vâng.
Ở chung gia đình?
Dạ, yeah, vâng.
Anh chị em thấy giá mà có đứa cháu nó đỡ đần một chút thì nó cũng còn đỡ. Người mẹ thì 88 tuổi, người anh đập gia đình trễ thì hiếm muộn không có con, tức là cô này không có cháu. Và còn lại thì cô ấy 49 năm ngồi trên giường bệnh. Một gia đình mà như vậy thì anh chị em nghĩ thế nào? Một gia đình mà người mẹ 88 tuổi, người anh lấy vợ và không có con, cũng lớn tuổi rồi, rồi có người em gái 49 năm ngồi trên cái xe lăn này, họ sống như thế nào? Lòng thương xót của Chúa nuôi nấng họ, chăm sóc họ, che chở họ, gìn giữ họ. Thưa anh chị em, để ngày hôm nay người chị em ấy lên đây để nói với chúng ta rằng mình còn có phúc hơn nhiều, có nhận ra cái ơn phúc Chúa ban cho mình hay không? Hay là mình cứ đòi mình phải có quyền lực mới là có phúc? Hay là mình đòi phải có danh vọng mới là có phúc? Hay là mình đòi phải có nhà cao cửa rộng mới là có phúc? Hay là đòi phải được như ý mình muốn mọi sự mới là có phúc? Mà hãy nhìn xuống những con người bé mọn này này, ơn phúc Chúa đang tuôn trào xuống trên họ đây. Thưa anh chị em, suy nghĩ lại, suy nghĩ lại đi thưa anh chị em, để mỗi người hãy tạ ơn Chúa và nói rằng lạy Chúa, con không là gì cả. Nếu mà Chúa không thương xót con, nếu mà Chúa không đoái thương đến con thì con còn tệ hơn cái người chị em này nữa, cuộc đời con còn khốn khổ hơn nhiều. Cho nên tập đếm ơn phúc Chúa ban cho mình đi, tập nhận ra rằng con bé mọn đấy, tuy tay con nhỏ bé, tay con nhỏ bé lắm, con nhỏ bé lắm, mà càng nhỏ bé bao nhiêu thì lòng thương xót Chúa càng lớn bấy nhiêu. Mà nếu tôi thấy mình lớn, tôi thấy mình to, tôi thấy mình vĩ đại, tôi thấy cái tự ái của mình to đùng, tôi thấy cái tham vọng của mình lớn lắm, tôi thấy cái ham muốn của mình vô biên, thì tất cả những cái đó nó đi ngược lại với lòng thương xót của Chúa. Nó làm cho chúng ta không còn chỗ cho lòng thương xót Chúa ngự trị nữa. Thưa anh chị em, tất cả những cái gì mà mình muốn nổi, tất cả những cái gì mình muốn chiếm hữu, tất cả những gì mình muốn chiếm đoạt, tất cả những cái gì mình muốn cưỡng bức tất cả những cái gì mà mình muốn áp đặt, tất cả cái gì mà mình dùng ý chí của mình, dùng quyền lực của mình để áp đặt, để chèn ép người khác, tất cả cái đó đi ngược với lòng thương xót. Vì cái đó nó diễn tả cái tôi của mình to đùng. Những cái đó nó to đùng như vậy thì làm sao mà lòng thương xót của Chúa toàn chỗ trong trái lòng của ta được, thưa anh chị em. Cảm ơn con rất nhiều đến đây chia sẻ với cộng đoàn, cho tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa để con về cùng với mẹ, cho cha gửi lời thăm mẹ, thăm anh, thăm chị, dâu của con. Và cha không biết nói gì hơn là để lòng thương xót của Chúa tràn ngập trong gia đình của con bằng những chứng nhân của những bài giảng lòng thương xót đây. Còn con dẫn người ta đi sao?
Con không, con không quen gì cô hết. Để con ngồi dần để cha nói mời cô xe lăn lên để dẫn cô lên.
Vậy thì khi mà đẩy cô lên, vậy con có thấy mình có phúc không?
Dạ có.
Kể cái phúc đó ra cho mọi người nghe.
Con thật sự hôm nay con đến lòng thương xót Chúa thờ trước cha ở Trí Hòa đó. Thì con đi một lần nhưng mà con không được nhìn thấy mặt cha. Con kể ra chuyện của con dài lắm cha.
Vắn tắt thôi, đừng có kể dài, dài quá không có thời giờ. Con tên gì, con ở đâu?
Thế cha, con là Maria Khổng Thị Nhật Giám. Con 38 tuổi, con ở dưới Vũng Tàu.
Rồi vắn tắt cuộc đời của con được cơn phúc Chúa ban.
Thưa cha, con bị làm ăn thua lỗ 30 tỷ.
Con làm về gì?
Thưa cha, con làm ăn với họ hàng nhà con, làm trang trí nội thất. Thì con giao tiền cho, rồi con làm ăn bị người ta lấy, con mất đi 30 tỷ. Nhưng mà khi con bị mất như vậy thì con lúc ấy con buồn, con hoảng quá. Thì lúc ấy con chỉ có một mình con ở nhà, mẹ chồng con thì đi lên Sài Gòn bỏ con ở nhà một mình. Xong rồi lúc ấy con nằm, con buồn thì con mới nằm ngay cái võng, con nhìn lên Chúa với mẹ. Con chỉ biết là mẹ ơi cứu con với, Chúa ơi cứu con với, chứ giờ không biết con phải làm sao. Thì ngay lúc đấy con đọc kinh chẳng đọc được thì con chỉ kêu vậy. Thì cô con mới gọi điện thoại lên, tại nghĩ con có một mình ở nhà, sợ con có chuyện gì. Thì cô con bảo thôi mày đi xuống đây đi, trả nợ trả nần mày không hết ấy, thì cô cho căn nhà bán để trả nợ. Mà cách đây 5 năm, năm này năm thứ năm, thế cô con cho con căn nhà trả nợ. Hiện giờ con trả nợ được một nửa chứ, còn một nửa thì giờ con cứ bám vào Chúa. Các cô và mẹ con, tất cả mọi người đều cho con nhà để bán đi trả nợ, và con bình an tới ngày hôm nay vì con cứ ngày nào con cũng khấn lòng thương xót Chúa, ngày nào con cũng xin.
Lúc mà con còn đang làm có cả mấy chục tỷ trong tay, con có bao giờ cầu nguyện đến lòng thương xót Chúa?
Thưa cha, lúc ấy con cũng cầu nguyện nhưng mà con ơ hở lắm, con không có đạo đức và không có đi sâu vào. Có nghĩa mình cầu nguyện trên môi miệng thì thôi chứ cái tâm của mình không có.
Còn bây giờ sau khi mà con đã thất bại, mất đi cả 20 tỷ thì con thấy thế nào?
Thưa cha, tuy con mất 20 tỷ nhưng mà con cảm nhận được là Chúa không ban cho mình thì không làm gì được hết. Và con được bình an tới ngày hôm nay, con rất hạnh phúc. Chồng con không bỏ con, mẹ chồng con, anh em con không ruồng bỏ con và cứu con, thì con thấy con bình an. Và con cảm thấy là con càng vững tin hơn vào Chúa.
Thưa anh chị em, cũng lâm ly chứ phải không? Cuộc đời của con người ta, lúc mà mình lên voi, có mấy khi mình nghĩ đến Chúa. Lúc đó mình đang to đùng, cái tôi của mình nó to đùng, cái nhà của mình nó cũng to, cái xe của mình nó cũng to, cái gì của mình nó cũng to hết, tiền nó cũng to, vàng nó cũng to, rồi cái gì nó cũng to hết, cho nên đâu còn chỗ cho Chúa đâu, đâu còn chỗ cho Chúa. Cho nên chị nói rằng con cầu nguyện thờ ơ nó, cho con lệ vậy thôi. Tại vì đầu óc của mình có còn chỗ nào cho Chúa nữa đâu, còn chỗ nào để mà lòng thương xót Chúa ngự nữa đâu. Tại vì còn bao nhiêu con số, bao nhiêu bài toán, bao nhiêu bất động sản này, bao nhiêu nhà, bao nhiêu tiền, bao nhiêu cửa, rồi biết bao nhiêu cái dự tính nó đầy nhóc trong cái đầu của mình rồi. Lúc đó mình làm sao mà bé mọn trước mặt Chúa được. Đến khi mà Chúa lấy hết, Chúa lấy để cho mình trở thành bé mọn, đó là cái ơn. Chị nhận ra đó là cái ơn. Mà khi mà chị nhận ra cái ơn như vậy thì Chúa không bỏ. Chúa không bỏ, bằng chứng là mẹ chồng không bỏ, anh chị em không bỏ, mặc dù tiền đã bỏ chị mà đi. Thường thì ta thấy rằng là khi mà tiền nó bỏ mình nó đi thì tình nó cũng bỏ mình nó đi theo, phải không? Còn tiền thì còn tình, hết tiền thì cũng hết tình. Rồi anh em, chị em, bà con láng giềng khi mà thấy mình xa cơ thất thế, họ có còn theo mình nữa không? Họ cũng bỏ, tất cả đều bỏ mình hết. Khi đồng tiền nó bỏ thì mọi sự bỏ. Và chị sắc tí rằng chỉ có một người duy nhất đứng mà nói rằng là mặc khải cho những kẻ bé mọn. Đấng ấy không bỏ những con người thấy mình bé mọn, thấy mình bất lực, thấy mình thua rồi, thấy mình trắng tay rồi, thấy mình hoàn toàn lụi bại rồi. Đấng ấy không bỏ mình. Và đấy là cái hạnh phúc. Và chỉ bảo rằng đó là điều mà làm cho con được bình an. Và con càng sắc tín hơn vào lòng thương xót của Chúa. Tặng chị 500 bài giảng lòng thương xót Chúa cho cái máy nghe này, để Chúa tiếp tục nâng đỡ chị. Và chị nói rằng là tình cờ gặp chị này rồi cha bảo con đẩy đấy thì con đẩy lên. Ước mong rằng mỗi một người chúng ta cũng như vậy. Không phải là cứ quen biết tôi thì tôi mới đẩy, không phải quen biết tôi thì tôi mới đưa. Không cần quen, không cần biết. Ai cần đưa thì tôi đưa, ai cần đẩy thì tôi đẩy, ai cần về thì tôi đưa về. Và lòng thương xót Chúa là như vậy đấy, thưa anh chị em. Lòng thương xót Chúa là cái gì rất là vô biên, cái gì rất là bao la. Và cái vô biên, cái bao la ấy, nó bao trùm tất cả những cái gì nhỏ bé. Mà mình càng nhỏ bé bao nhiêu thì ơn phúc Chúa càng xuống trên ta nhiều bấy nhiêu. Còn nếu mà ta thấy rằng là mình đạo đức rồi, nếu mà ta thấy rằng mình ngon lành rồi, nếu mà ta thấy mình xứng đáng rồi, thì ơn phúc của Chúa không xuống trên ta được nữa đâu, thưa anh chị em. Cái gậy nó nhờ người cầm đi nó mới có thể đi chống được. Cái xe lăn nó phải nhờ người đưa, người đẩy nó mới lăn được. Cái dao, cái kéo cũng thế. Chúng ta chỉ là những cái dụng cụ những trong bàn tay của Chúa mà thôi. Thì cứ để cho Chúa dùng như thế nào tùy Chúa. Và khi Chúa dùng cái dao, cái kéo, cái gậy như vậy, thì cái dao, cái kéo hay cái gậy hãy biết rằng mình chỉ là dao, là kéo, là gậy, chứ không phải là người cầm dao, người cầm kéo, người cầm gậy. Khi Chúa sai tôi đi loan báo lòng thương xót Chúa, khi Chúa sai tôi đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, khi Chúa sai tôi đi làm công tác bác ái tông đồ, khi Chúa sai tôi đi dạy học, khi Chúa sai tôi đi hát ca đoàn, hay khi Chúa sai tôi đi làm bảo vệ, coi xe vân vân, có ai to hơn ai không? Có người nào mà dám nói rằng tôi đọc sách thánh thì ngon hơn cái chàng bảo vệ kia không, thưa anh chị em? Có người dám nói rằng tôi là người cho rước lễ thì ngon hơn là cái người tí nữa đi hót rác còn lại không, thưa anh chị em? Chưa chắc ai to hơn ai đâu. To hay không to, lớn hay không lớn là do mình nhỏ. Càng nhỏ bao nhiêu thì mình càng lớn trước mặt Chúa bấy nhiêu. Cho nên trong những khi mà anh chị em mình ngồi đây, có biết rằng có những anh em bảo vệ, có những anh em giữ xe vẫn âm thầm đội mưa đội nắng cho chúng ta. Ngày hôm Chủ nhật vừa rồi, với con số là hơn 4.000, gần 5.000 người đến trong thánh lễ lúc 7 giờ tối Chủ nhật ngày 10 tháng 7 vừa qua, khi Đức Tổng Giám mục về trao ban 150 cái học bổng lòng thương xót Chúa, món quà mà đáng lý ra là người dưới phải mừng người trên. Lý thường lẽ thường là giáo điểm tin mừng người phải sắm quà, rồi ông trùm ông chiếc các thứ, rồi phải lên kính thưa Đức Tổng, hôm nay chúng con chẳng có gì, chúng con có chút quà mừng Đức Tổng, xin Đức Tổng vui nhận cho chúng con lòng thành của chúng con, chúng con hết lòng cảm ơn Đức Tổng. Không, chẳng có bài diễn văn lê thê mà chẳng có những nghi thức thuộc lòng như vậy, mà ngược lại người trên lại xuống mừng người dưới. Bổn mạng của Đức Tổng mà ngày thân chinh ngày xuống tận đây để mừng bổn mạng bằng cách là chia vui sẻ buồn với những con em khó nghèo khó khăn hiếu học bằng những món quà bổn mạng mà ngài nhận được, thì ngài chia cho những người khác, chia cho chúng ta, chứ không phải chúng ta đem quà lên mà mừng bổn mạng ngài, mà ngài đem quà bổn mạng của ngài xuống ngài mừng chúng ta. Thưa anh chị em, bé mọn nằm ở chỗ đó. Người bé mọn là người biết xuống với người bé mọn. Người càng xuống với người bé mọn bao nhiêu thì người ấy càng cao bấy nhiêu. Chứ còn nếu mà ta là người cao, ta chỉ chơi với người cao. Ta là người lớn, ta chỉ chơi với người lớn. Ta là người có chức có tước, ta chỉ chơi với người có chức có tước. Còn đám dân nghèo, dân đen, đám ở giáo điểm tin mừng, đám ở vùng sâu vùng xa này lót ngót thôi, mình chơi với nhau vậy. Thưa anh chị em, còn gì là lòng thương xót? Mà càng ở trên cao thì càng phải xuống thấp, thì đó mới thực sự là người ở trên cao. Tại sao? Tại vì người ở trên cao họ rất sợ phải rớt xuống thấp, cho nên họ không thực sự là cao, phải không? Người ở trên cao họ có thể đi xuống và đi lên được, đó mới thực sự là người ở trên cao. Tôi đi xuống được, thấy không? Và tôi cũng có thể đi lên được. Còn nếu mà tôi cứ đứng ở trên này, lỡ xuống rồi không lên được thì sao? Lỡ xuống rồi nó nắm cổ mình, nó giữ mình lại, mình không lên được thì sao? Thì tôi đâu có cao thật đâu, tôi chỉ là giả thôi. Giả thôi, vì nếu mà cao thật thì đi xuống và đi lên có sao đâu, đi xuống cũng như đi lên. Tại vì đi xuống và đi lên tôi vẫn là tôi, chứ không phải khi mà tôi đi lên thì ta đây à nha, Trần Đình Long à nha. Còn đi xuống cái trời ơi đời buồn ghê, đi xuống giáo điểm nghèo vùng sâu vùng xa, sao nghèo khổ quá, đời tôi sao tàn tả quá vậy không biết nữa. Thế có người đến gặp đây, trời ơi sao cha ở đây, Chúa tôi sao mà cha phải khổ thế này, sao mà cha đi xuống mãi chỗ sâu chỗ xa thế này, ai đẩy cha thế này? Mà tôi chả ai đẩy, tôi tự nguyện tôi đi mà, sao cha khổ vậy, sao lại dại dột vậy? Mà tôi khôn ngoan sao lại dại dột, tôi khôn, ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao ấy chứ. Đây là Chúa gọi tôi và tôi đi thì tôi hạnh phúc, tôi sung sướng vô cùng ấy chứ, mà tôi tự nguyện tôi đi chứ bà ép tôi đi đâu nào. Tôi tự nguyện tôi lựa chọn mà, việc cho tôi về tôi không về nữa chứ, đừng có nói mà bảo là phải tôi phải đẩy đâu à. Thì khi mình thấy rằng mình không là gì cả, ôi giời chỗ này là tốt lắm rồi, như vậy là đáng lắm rồi, ngon lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi, vậy là sướng lắm rồi. Chứ đâu có phải là mình cứ phải nhìn lên trên, trời ơi sao ở trên kia nó ngon vậy, chỗ kia nó ngon vậy, xứ kia nó ngon vậy, sao mình như vậy? Trời ơi sao mà ông kia ông ngồi chỗ kia, ông nắm chức vụ này, ông nắm chức vụ kia, sao mình không có chức gì cả vậy? Thưa anh chị em, lúc đó lòng thương xót của Chúa đâu có ở trong mình nữa. Tại vì khi mình có lòng thương xót Chúa rồi thì chả cần cái gì cả. Khi mình có lòng thương xót Chúa rồi thì là Chúa là tất cả cho tôi rồi. Ở đâu có lòng thương xót Chúa, ở đâu có Chúa là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. Cho dù trên cao hay dưới thấp, cho dù ở vùng sâu hay vùng xa, cho dù ở thành phố hay là vùng quê, tất cả chẳng nghĩa lý gì nếu mà tôi có lòng thương xót của Chúa rồi. Đồng ý không?